4 năm mảnh. Hơn nữa, trong con sóng khổng lồ ấy lại chẳng có chút dư lực nào để chống cự. Bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tít chằng xa. Thân thể hắn trên không trung không làm chủ được, bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt. Trong lúc lập mình lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa núi hòa với cái đuôi rắn to lớn ấy, trong chớp mắt cũng đã nuốt chửng đám bích dao. Bọn người mặc áo vàng bay tẳng ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục. Nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế. Chỉ thấy bạch quang sáng lên, đó hoa màu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng. Trong giây lát, hóa thành đóa sáu đóa kỳ hoa, bao lấy bông hoa ấy vào giữa. Mỗi một đóa hoa lại có quang mang màu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng. Tức thì nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, thế nhưng trong thần sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nghiền đón con sóng khổng lồ hung hãn. Không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy. Trên không trung, trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đóng lại, thành thế rầm rầm, vài phần đáng sợ. Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích Dao bay vọt lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ, một tiếng âm thanh rầm rỉ đột ngột vang lên, ồn oàng vang dội. Cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này đã quét tới. Trong giây lát, vòng sáng màu trắng đó đã tan nát mất, quả thật không thể ngăn giữ được. Bắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy, sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng. Chợt trong đám bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra. Trên tay một vật mềm mại hình cầu màu vàng nhạt chớp chớp lên trong không trung, lao xẹt đến chắn trước đuôi rắn to lớn, nhấc bổng thân hình Bích Dao lên. Bích Dao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bỏng trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo. Lực quét ở đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng được. Trương Tiểu Phàm thân đang trên không, thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau. Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gãy hết. Thế nhưng biết là biết vậy thôi, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân, toàn bộ thân thể không theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Ai biết được, tự linh uyên này quả thật to lớn đến kỳ lạ. Bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả Trương Tiểu Phàm, tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực dần hết. Mặc dù rơi trúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn thỉu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều. Đúng lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng đoan tự hoan hỷ, đột nhiên chỉ cảm thấy bóng tối phía trước mặt bất giác trắng chắc lại như một ngọn núi. Vách đá như núi chắn ngang phía trước. Trương Tiểu Phàm ôm đầu co mình và đánh hụt vách đá. Bình, vụn đá tung bay, mắt đổ đầm đóm. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một cống máu tươi tưới lên tà áo phía trước. Trong giây phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà Phật đạo, lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng rồi. Mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt. Toàn thân lúc va phải vách đá cứ vô lực mà trôi xuống. Thân thể trong khi trượt xuống đất vài lần va trúng từng đá cứng rắn, trong tiếng bình bình, toàn thân đau đớn kịch liệt. Cũng không biết đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Trái lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là lành cả. Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu Phàm lật mình ra phía ngoài. Lúc này, hắn gần như đã từ bỏ hy vọng. Nhưng trong khi lật mình, nhờ ánh sáng yếu ớt do thiêu hỏa côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phía dưới, thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như Tử Linh Uyên này, trên thạch bích cứng nắng, làm sao lại có thể có cây mọc. Theo bản năng, hắn vươn tay ra quờ quờ về hướng cái cây già ấy. Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh. Thế nhưng cuối cùng, trong lúc điện qua hỏa thạch ấy đã nắm trúng cái cây già đó. Trời ơi, đang đọc mà cha, không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp. Thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song, cái cây già ấy hình như cũng ở đó lông cả gốc rễ. Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, đung đưa một lúc, trong tiếng âm thanh rầm rĩ, cả cây và người cùng rơi xuống. Lúc lắc lư rơi xuống, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút. Chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất, thế rồi hôn mê. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra. Rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh. Bất quá có đau đớn, nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng. Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt quả thật khiến hắn không dừng được, lặng đi một lúc. Lúc này, chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt. Xem hình dáng, chắc hẳn là một thạch động. Trần động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng 3 thước, vô cùng chật hẹp. Thành động toàn tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, xem ra là cùng loại với vách đá ban nãy. Chỉ sợ không là vách đá ấy, thì cũng là ngay gần vách đá đó. Tuy nhiên, đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang. Trông thì không nhiều ghê gớm, nhưng quả thật là nhiều. Mỗi viên phát ra tia sáng nhu hòa, làm cho động này được chiếu sáng khá rõ. Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo ở phía trên. Một đầu là một đống loạn thạch biết chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong. Hắn lặn đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy. Không ngờ thân chuyển động, tay trái chống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, thất thanh kêu lên. Thân thể rung lên, đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng. Hừ một tiếng hầm lạnh lẽo, đột nhiên từ sau trong động truyền đến. Trương Tiểu Phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt thì lại cực kỳ xinh đẹp. Không phải là ma giáo tiểu yêu nữ thì còn là ai nữa đây? Hai người họ vừa lúc trước vẫn còn trong thế đối đầu. Lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cầm thiêu hỏa côn giơ lên, ngưng thần dưới bị. Trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi. Không ngờ thiếu nữ tên gọi Bích Giao trừng trừng nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ. Nhìn thần sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhìn được nói: Được rồi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc ngươi kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy 7-8 chỗ, không ngờ lại có tinh thần như vậy. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Đích Giao dường như không hề có ý động thủ. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn từ từ buông thiêu hỏa côn. Không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng. Bích Giao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái, mặt mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt một tiếng, hơi có ý đau buồn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói: Cô cười cái gì? Bích Giao nhìn hắn một cái đáp: Là ta cười ngươi. Trương Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí quá: Có gì mà cười, cô bị đánh một cái xem thế nào. Bích Giao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này. Không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói: Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đầu đi tranh cãi với ngươi. Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được, thẫn thờ ngạc nhiên hỏi: Cô nói gì? Bích Giao nhìn hắn một cái nói: Nơi này là một cái động, ngươi không nhìn ra sao? Trương Tiểu Phàm nói: Đúng vậy, thế thì sao nào? Bích Giao hừ một tiếng, tay chỉ về chỗ đám loạn thạch nói: Chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi. Ngươi có khả năng mở núi phá đá ra chăng? Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để làm chút xíu lỗ hổng nào. Hắn tự lượng sức mình, nếu để nói chuyện với địch nhân, cây thi hỏa côn này và đạo hành bản thân dù sao cũng có chỗ mà dùng. Thế nhưng dùng để làm cái việc ngu ngốc như phá núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có tác dụng gì. Ngẩn ra một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói: ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này? Bích Dao khe khẽ nói: là ta kéo ngươi đến. Cái gì? Trương Tiểu Phàm trở nên buồn rầu. Bích Dao nhìn hắn nói: ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi. Lúc này còn Hắc Thủy Huyền Xà ấy lại đuổi theo chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra, không ngờ có một sơn động. Bên trong lại có ánh sáng phát ra, hơn nữa cửa động lại không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong. Trước khi bỏ đi, ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy ngươi kéo vào. Ngươi đúng là đồ ngốc mà. Trương Tiểu Phàm cau mày hỏi: cửa động làm sao mà bị bịt kín vậy? Bích Dao run run đôi vai, mặt mày rầu rĩ đáp: Hắc Thủy Huyền Xà chui vào không được nên tức giận, dùng đuôi quét một cái đập vào phía trên vách vật, kết quả là làm cho đá sạt đá lỡ, lấp lấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị chôn sống đấy. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi: thật sao? Bích Dao hiển lộ nét giận ở nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua: ta đi lừa ngươi, nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết còn tốt hơn. Trương Tiểu Phàm né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay trái của hắn. Cơn đau tức thì ập đến tận tim gan, mắt đổ đom đóm, xém chút là ngất đi rồi. Bích Dao ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái, bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng, nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng: ngươi đừng giả chết, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại còn chút sức lực, nghe lọt lời nàng nói cái gì gọi là giả chết, liên nghĩ đến mình quả là đau đến chết đi được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rất rõ ràng. Bích Dao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang vờ bị, liền tiến bước đến bên người Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh, trong phút chốc giận dữ hỏi: cô làm gì vậy? Bích Dao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, liền nói: tay ngươi bị gãy rồi. Trương Tiểu Phàm trên lên một tiếng, xong tính hắn quật cường, đáp cộc lốc: là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gãy, không liên can đến cô, cô tránh ra đi. Bích Dao nhìn hắn hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò. Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực, nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được, nên gắng gượng đứng thẳng dậy, tự mình xem xét coi vết thương trên người. Phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gãy, coi như trong cái rủi còn có cái may. Bất quá chỉ là nỗi đau bị gãy xương, khó mà nhẫn nhịu được hơn nữa. Hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế, khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt. Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại. Khi đến những ngọn đại trúc phong trên núi Thanh Vân, hắn có học qua cách trị thương, nên tính sửa lại chỗ xương gãy trên tay. Thế nhưng nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gãy, bất giác để lộ nỗi lo sầu trên mặt. Bích Dao đứng gần đột nhiên lên tiếng: "Cái cô của ngươi đó." Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh ngộ, cây cờ lò dài một thước dùng vào chuyện này quả là tốt. Chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ, muốn nói lời cảm ơn, nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh, nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng rằng: "Tôi cũng đã nghĩ qua, cần gì có phải nhiều lời." Bích Dao bĩu môi: "Vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì?" Trương Tiểu Phàm nói lớn: "Tôi tìm lối ra cũng được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bật chết à?" Nói đoạn, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Dao hỏi: "Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không?" Bích Dao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên, nhưng lập tức lắc đầu đáp: "Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình, đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác." Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu. Lục Tuyết Kỳ vốn bị trúng độc, chưa giải được, giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống. Gương mặt Bích Dao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cờ lò xấu xí, không ngăn được hỏi: "Ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả?" Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp: "Không có, nhưng cô ta vẫn là..." "Tôi tại sao phải nói cho cô biết chứ?" Hơn một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lấy tới cô ta nữa. Xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặt lại, nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào, không khỏi thở dài, xoay người bước đi vào phía trong động. Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Dao không nhịn được hỏi: "Ngươi đi đâu thế?" Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói: "Tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào." Bích Dao hừ một tiếng, nhưng không biết sao, ở trong sơn động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới. Hai người cùng bước đi, không có chút gì gọi là vội vàng. Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu Phàm. Nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi, chỉ là cao rộng hơn một chút. Ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn. Xong, dưới chân thì phủ đầy bụi bặm. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường có một hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do Bích Dao để lại khi khi đi dò xét lúc trước. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang, nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa. Cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại. Lúc này Bích Giao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bỗng kêu lên: "Trương Tiểu Phàm!"
"Cái gì?"
Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức, rồi quay đầu lại tức thì hỏi:
"Cô làm sao biết tên tôi?"
Bích Giao cười khúc khích đáp: "Lúc ở Hạ Dương Thành, ngươi nói ta biết đó mà." Trương Tiểu Phàm nhớ lại, cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước, đồng thời nói: "Phía trước sao lại có tiếng nước chảy?" Bích Giao rầu rĩ đáp: "Ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống, xong rốt cuộc lại không có lối ra."
"Ôi, không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một nơi như thế này."
Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi. Đi được một lúc thì tiếng nước chảy róc rách càng rõ rệt hơn. Không lâu lắm, quả nhiên có thấy được đoạn cuối con đường. Một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt. Chạy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ. Nếu như không phải đang nơi tuyệt địa, quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vậy. Bất quá trong giờ phút này, bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo, lần theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỹ càng một lượt, lòng tiền trùng xuống. Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn, không khác gì hai vách của thông đạo. Đầm nhỏ, nước trong, nhìn thấy đáy, xong lại không thấy chỗ thoát nước. Ở một nơi nhỏ như vậy, chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống, xong không biết do lối nào chảy ra. Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Giao. Hai người nhìn nhau, đồng thời im lặng. Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng. Mắt nhìn thấy mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tích Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết. Vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi, mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu khôn cùng. Bích Giao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói: "Ngươi trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây." Ở nơi tuyệt địa này, địch ý ban đầu của Trương Tiểu Phàm đối với nàng tự hồ đã giảm bớt đi. Nếu là ở bên ngoài thì hắn tự nhiên cùng ma giáo yêu nữ không đội trời chung. Nhưng giờ này nơi đây, hai người không chống thì chạy cũng sẽ chết, còn đâu để ý đến thành kiến về môn phái nữa chứ. Trương Tiểu Phàm im lìm ngồi xuống, run run nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá, nghĩ thầm rằng: "Không ngờ lần đầu mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này. Này thần ở chỗ chết, nếu như sư phụ biết được, chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận. Nếu như Linh Nhi sư tỷ biết được, không hiểu sư tỷ." Bích Giao nhìn sang, thấy thần tình của Trương Tiểu Phàm bỗng có chút kỳ lạ, không nhìn được hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?" Trương Tiểu Phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được.
đưa mắt nhìn, rồi thuận miệng lái sang một chuyện khác. Ở Tử Linh Uyên này thiệt nhiều chuyện quái lạ. Cô nhìn xem, tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng. Khi dòng nước chảy qua, bị chiếu soi, nhìn y như là màu máu vậy. Bích Dao bỗng nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, thần sắc khẩn trương, hỏi gấp.
Là ngươi vừa nói gì?